Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói được gì cả. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, cái thời khó khăn thì người ta có dám ăn uống gì không? Không, phải không? Cái thời khó khăn này chả ai dám tổ chức ăn uống gì cả. Nhưng mà bây giờ tương đối là hoàn cảnh nó cũng dễ thở, rồi cũng có đồng ra, đồng vào, đồng tới, đồng lui. Cho nên là người ta tổ chức ăn uống nhiều, tiệc tùng nhiều. Bạn kể cho tôi những cái tiệc tùng người ta ăn uống với nhau coi. Tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc gì nữa? Sinh nhật, thôi nôi, tân gia, đầy tháng, tân gia rồi, đầy tháng rồi, dạm ngõ, mừng thọ, rồi bé này đó rồi mừng thọ này. Gì nữa? Gì nữa? Đám giỗ, đám hỏi, liên hoan, bổn mạng nữa, đúng rồi, tất niên rồi, rồi người tân niên, rồi có trung niên không, giáng sinh, rồi phục sinh, gì nữa, rồi xe mới, rửa xe, áo mới, rửa áo, dép mới, rửa dép, đầu mới, rửa đầu. Ôi, người ta bày ra đủ thứ ăn hết. Mà khi mà ăn uống, thì vui hay buồn?
Vui.
Vui. Nhưng mà nó cũng khó là vậy nè. Lấy dỗ thì buồn hay vui nhỉ?
Vui.
Hả? Vui hay buồn? Bởi vì mình tân gia rồi thượng thọ rồi thì cưới hỏi vân vân, thì dĩ nhiên là vui rồi, bổn mạng một cái thứ là vui rồi. Chứ còn những lễ dỗ thì sao? Vui hay buồn? Ai nói dỗ buồn? Rồi ai nói dỗ vui? Dỗ vui à? Dỗ vui à? Tại sao vui con? Tại sao vui?
Thưa cha, vì con thấy bây giờ dỗ thì tất cả các đám tiệc, các cái bữa tiệc thì đều là vui vẻ hết, không có đám nào là buồn cả.
À, còn bà tại sao bà bảo là dỗ thì vui?
Thế cha, con nghĩ là dỗ chỉ là một cái kỷ niệm để nhớ con cháu nhớ thôi, chứ còn lúc ấy là những lúc mà tất cả gia đình gần xa được họp mặt đấy cha, thì là vui.
Rồi, chúng ta cảm ơn những câu trả lời bằng một tràng pháo tay thưa anh chị em. À, khi mà ăn uống với nhau ấy, thì nói lên cái chuyện cái vẫn hiệp thông với nhau, chung cái niềm vui. Nhà tôi mới sửa xong, đến chung niềm vui với chúng tôi. À, tôi có cái xe mới, tối nay đi ăn chè, chung niềm vui với chúng tôi. Còn sắp đi đâu? À, đi du học phải không? Ừ, vui không? Tổ chức tiệc cưới chưa? À quên. À, liên hoan chưa? Rồi con lên đây chia sẻ cho mọi người coi. Chúng ta mà cho một tràng pháo tay bạn này coi. Này là có thật chứ không phải là tưởng tượng nữa. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Dung.
À, bao nhiêu tuổi?
À, con 19 tuổi.
Ừ, con ở đâu?
À, con ở Long Xuyên, An Giang.
An Giang, rồi con chia sẻ cho mọi người con ơn phúc con vừa mới nhận được để mời mọi người đến chung vui là cái chuyện gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con có đi phỏng vấn xin du học Mỹ. À, lần đầu thì con đi phỏng vấn thì bị rớt. Xong lần sau con phỏng vấn thì lúc mà con phỏng vấn thì lúc nào cũng nói lại Chúa, con tin thác vào Chúa. Rồi cứ vậy thì phỏng vấn thì nói tiếng Việt mà hồi sao đậu lúc nào không hay.
Đậu không hay. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào để mà đi phỏng vấn thay vì người ta lo người ta ôn how are you với lại I am gì rồi kia thì con là lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vậy thì con chia sẻ cho mọi người là con biết lòng thương xót Chúa như thế nào và nhờ đâu mà con nhớ đến lúc đó mà con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa.
Dạ cũng đi có một lần đi nghe cha chia sẻ rồi với lại cũng nghe ông bà này nọ dặn.
Rồi con cảm nhận được lòng thương Chúa trong cuộc đời con như thế nào? Với một cô bé mới 20 tuổi xinh xắn dễ thương như thế này mà đi du học mà đậu lúc nào không biết, lần trước rớt mà thường đậu lại phỏng vấn lại thì khó. Cho nên là cô ấy kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa. Thế thì con chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm của con về lòng thương xót Chúa, được Chúa mời gọi vào. Hôm nay bài tin mừng nói là Chúa mời gọi người này người kia vào. Thì có những người từ chối. Người giàu có thì từ chối. Lý do là phải đi đâu? Đi tôi mới tậu bò, 5 con bò, 5 cặp bò phải đi thử. Rồi tôi mới mua một cái biệt thự, cái villa ở Phú Mỹ Hưng tôi phải đi coi. Hả? Rồi tôi mới đậu phỏng vấn thì tôi phải đi ăn tiệc. Đến tiệc ngoài đời mà lại không vào ăn tiệc tạ ơn Chúa. Thì cái điều đầu tiên mà con được cái đậu ấy, cái phản xạ đầu tiên của con ấy, là con tạ ơn Chúa hay là con nghĩ đến chuyện là đi tổ chức tiệc chia tay với liên hoan?
Dạ con tạ ơn Chúa trước, xong rồi nghĩ là sắp tới chuyện xa nhà nên anh rồi tạ ơn Chúa rồi cầu xin Chúa mong là con đi du học được bình an, mẹ con ở nhà cũng được mạnh khỏe.
Vậy con mong ước đi học rồi con sẽ làm cái gì tương lai, mong ước gì?
Dạ mong là ráng học giỏi về thì tiếp giúp cho mẹ để mẹ đỡ phải khổ cực.
Đó, chúng ta chọn trong tay hoa nô cô bé. Thì chúng ta thấy là có nhiều người được cái ơn cái thì có khi họ không biết tạ ơn Chúa. Nhưng mà nghĩ đến chuyện là phải đi du học thế này, thế này, thế nọ, thế kia. Cái điều đầu tiên là mình phải tạ ơn Chúa trước. Và cái thứ hai, tôi thấy một đứa mà nó biết nghĩ đến mẹ nó vậy cũng quý lắm. Là cố gắng học giỏi rồi mới mất về đi làm có tiền để cho mẹ đỡ khổ, đỡ cực. Người mẹ nghe nó cũng mát lòng mát ruột, đúng không ạ? Chị là mẹ phải không? Chị lên thì chia sẻ cho mọi người cái cảm giác của chị như thế nào. Mẹ nó giống như hai chị em ấy này. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Hảo, con 38 tuổi.
Bà 8 tuổi.
Dạ.
Mấy đứa con?
Con ba.
Đứa bé vừa rồi thứ mấy?
Dạ, bé Út ạ.
Út à?
À dạ.
38 tuổi, đứa Út là 20 tuổi, vậy thì con lập gia đình mấy tuổi?
Con có gia đình sớm với lại hai anh của cháu Dung đây là sinh đôi.
À,
nên là...
bao nhiêu tuổi?
Dạ, 20 ạ. À, 22 rồi.
À, hai đứa sinh đôi 22, hai con trai sinh đôi 22, đứa Út là 20. Vậy là con lập gia đình lúc mấy tuổi?
Dạ, 16.
Wow, chúc thăm ạ. Rồi, con chia sẻ cho mọi người là 16 tuổi đã lập gia đình, vậy thì phải biết yêu ở lúc 15 nha. Rồi, con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi con của con được ơn như vậy thì con cảm thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì cũng như lần trước, con đến đây được mời đến đây để chia sẻ.
Con cứ kể là vì con biết lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người, có lần trước lần sau gì cả, tại vì bao nhiêu người... ai biết được trước hay sau như thế nào đâu ai mà nhớ. Vì con chia sẻ cho mọi người là con biết được cái lòng thương Chúa như thế nào và nhận được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Đúng ra là con biết từ khi chồng con ở bệnh viện. Chứ lúc trước thì con cũng chưa được biết. Khi con nuôi chồng con ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á, thì cũng có hai người đến rồi cũng nói với con về lòng thương xót. Thì cái lúc đó là cái lúc mà chồng con
bị sao?
Bị bệnh như bác sĩ chê rồi.
Bệnh gì?
Chồng con thì cũng bị nhiễm. Nên là giai đoạn cuối rồi. Thì con cũng không có cách nào nữa. Thế lúc đó thì có hai người đó đến chia sẻ với con về lòng thương xót và cho con một cỗ tràng hạt với một cuốn sách lòng thương xót Chúa đấy. Lúc đó thì con cũng không biết làm sao được nữa rồi, thì cứ cái cuốn sách với cỗ tràng hạt đó, rồi con cứ xin riết. Xin con nói Chúa ơi, bây giờ vợ chồng con ở ngoài Bắc vào đây thì chỉ có hai vợ chồng và ba đứa con thôi, chứ không có bà con thân thiết gì ở cái xứ Long Xuyên cả. Dạ. Nên con chả biết làm thế nào, thôi thì chỉ biết kêu cầu đến lòng thương xót. Thế thì cứ xin Chúa rồi cứ lần hạt rồi xin riết thì biết xin vậy thôi, chứ cũng không biết rằng Chúa có ban ơn cho mình hay không, hay là bây giờ thì chồng thì bị bệnh như vậy rồi, còn con thì chắc gì mà con không bị bệnh. Nhưng mà điều con xin thì con cứ xin, nếu được Chúa nhậm lời thì tốt, bằng không thì con cũng phải vâng theo ý Chúa. Thế thì con xin thì Chúa cũng ban ơn cho nên là con không có bị lây bệnh.
Hallelujah. Làm sao mà một người chồng bệnh như thế, rồi một mình con lại nuôi ba đứa mà nó lại sát nhau như vậy, con nuôi nó bằng cách nào mà nhất lại có điều kiện để cho cháu nó đi du học, thì mọi người thấy nó lạ, phải không? Ở đây nhiều người có bao nhiêu điều kiện hơn nữa như thế mà đâu có làm được, đâu có lo được cho con mình. Thế thì làm sao mà con có thể làm được chuyện đó, chia sẻ cho mọi người.
Lúc nào thì trong tâm con cũng nghĩ là Chúa làm tất cả. Trong cuộc đời con thì là chắc là Chúa chứ không phải là con. Bởi vì khi chồng con đau bệnh và chết, lúc đó con cũng chẳng có tiền bạc gì. Trong khi đó là con cũng còn nợ cả hơn 200 triệu nữa. Thế thì trong khi đó đã không có tiền mà lại nợ bằng đấy. Rồi lại ba đứa con thì nó lớn nhưng mà nó còn khờ lắm, nó cũng chưa có biết lo tiếp con được gì. Cháu thì còn nhỏ thì còn đi học. Con bảo thôi bây giờ chắc con này cũng... chết rồi chứ sống không nổi rồi. Thế thì chả biết làm sao, chỉ có biết cầu xin Chúa thôi. Thì cứ 3 giờ chiều thì con làm gì thì làm, chứ con cũng phải đi con lần hạt, lần chuỗi thương xót xong đi rồi con mới làm gì thì làm. Và cứ vậy cho từ đó tới bây giờ, là từ năm 2012 đến bây giờ năm 2014 là hơn 2 năm. Suốt trong đầu con lúc nào cũng chỉ có Chúa ở trong con. Và tất cả mọi chuyện đều là Chúa làm chứ không phải là con làm. Bởi vì con đi vào đây thì cũng chẳng có cái tiền bạc, rồi chẳng có cái trình độ gì cả. Con chỉ học chỉ có lớp 3 thôi. Cho nên con tính toán chẳng bằng ai. Con thừa nhận là con chốt lắm. Thế mà con xin Chúa ban cho con hết tất cả. Chồng chết xong rồi thì nợ nần từ từ con cũng trả hết. Xin Chúa thì bây giờ Chúa... cho con, nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa cho con cái gì thì con hưởng đấy. Thế thì con xin Chúa, Chúa đã ban cho con là không bị lây từ chồng con rồi. Thì con đã cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa rất là nhiều rồi. Thế nhưng bây giờ tự nhiên sao mà lại đi thăm bà con, rồi cũng có nghe bà con cũng có đưa con đi bên Mỹ học. Thì cũng ngồi nói chuyện thì gợi ý lên là nếu ai có điều kiện thì nên đưa cho con đi học bên Mỹ có tương lai. Thế con chả dám nghĩ đâu, nhưng mà con bảo thôi bây giờ lại khấn xin Chúa. Chúa ơi, đúng là con tham thật. Nếu con xin nữa thì con tham thật. Nhưng mà nếu mà cảm thấy mà đẹp lòng Chúa, cái điều gì tốt thì Chúa cho con. Cũng như con của con ấy, nếu đi du học được, Chúa thấy là tốt thì Chúa ban cho con đi được. Còn Chúa thấy là không tốt cho con thì Chúa cho con rớt thì con cũng vui vẻ. Bởi vậy nên là con của con mà phỏng vấn lần đầu tiên mà rớt thì là con nói là chắc cái này là không được lòng ý, không được ý Chúa rồi. Thì thôi mình cũng vui vẻ vậy thôi. Nhưng mà cũng vẫn cứ xin. Cứ xin. Chúa không cho con cũng xin. Chúa cảm thấy tốt thì Chúa ban cho, mà không tốt thì Chúa không ban thì cũng không sao đâu, nhưng mà cứ xin Chúa. Thế vậy mà thật. Còn suốt con chỉ la là sao mà không học hành gì mà phỏng vấn sao mà đậu. Rồi không thấy nó học tí nào cả. Dạ. Thế đến bảo chứ vậy thì ngày mai đi ha, phỏng vấn thì hôm nay là học được gì rồi. Còn chả học cái gì hết. Thế đêm còn cứ thầy Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa đấy, Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa, chỉ có vậy thôi chứ còn chả học được cái gì. Thì con bảo là phép lạ Chúa ban cho, chắc là cho con hơn ai hết cả, Chúa ưu tiên cho con. Như vậy đó. Thế nên con cũng chia sẻ với cha với cộng đoàn.
Thôi anh chị em thấy những cái sự lạ nó cứ nối tiếp với nhau. Trước nhất là chuyện mà người chồng bệnh như vậy mà người vợ mà không bị lây thì chuyện họa hiếm lắm. Rất rất là hiếm. Thường là một trong hai người dính thì cả hai phải dính thôi. Rồi có khi cả con cái. Ấy thế nhưng mà con người đấy vẫn đang khỏe mạnh trước mặt chúng ta và chả bệnh hoạn gì cả. Rồi thứ hai nữa là cái nghèo, cái dốt. Ở ngoài Bắc vào chân ướt chân ráo, rồi không có thân nhân, không có quen biết gì cả. Trình độ như chị nói là con chỉ có lớp 3, chả có biết cái gì. Rồi tứ cố vô thân, chồng chết để lại ba cái đứa con mà nó cách nhau chỉ có 2 năm mà ba đứa. Thế thì mình thấy là kinh khủng lắm. Bây giờ nhìn chị tươi cười với con bé này, nó sắp lên đường, không phải là lên đường bên kia, về bên kia, nhưng mà lên đường đi du học, mình thấy nó vui. Nhưng mà để được có ngày hôm nay thì không phải là đơn giản một tí nào cả đâu thưa anh chị em. Chị nói chị cười đấy, nhưng mà chúng ta thấy được cái niềm tín thác nó nằm ở chỗ đó. Là nó tối tăm như vậy, nó đặc xịt như vậy. Nhưng mà toàn cứ lại Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Còn cứ lại Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Rất là đơn giản. Cái niềm tín thác nó rất là đơn giản, rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Mặc dù biết rằng cái hoàn cảnh của mình không thể nào mà có thể với tới được, nó quá cao đi. Cho cháu nó, xin lỗi, cho cháu nó học đại học ở Việt Nam đó là mờ mắt lắm rồi. Một đứa thôi cũng đủ chết rồi, đi ba đứa. Mà cho đứa út nó đi du học như vậy, làm sao có khả năng được. Là Chúa Giêsu còn thi thác vào Chúa, Chúa Giêsu còn thi thác vào Chúa. Thì cứ như vậy, rất là hồn nhiên như vậy, chẳng có bí quyết nào cả. Có khi cái đơn sơ nhất lại là cái cao nhất. Mình nghĩ được mình phải đọc bao nhiêu kinh này, rồi phải làm những chuyện lớn lao này, rồi chuyện hy sinh nọ, rồi phải đi hành hương tới chỗ này, đi hành hương tới chỗ kia. Người chị em mày làm gì có điều kiện đó. Mà Chúa đâu có phải là cần mình phải đến chỗ này, đến chỗ kia, nhưng mà Chúa chỉ cần cái niềm tín thác của mình. Mặc dù tương lai chả thấy gì cả, mặc dù là nắm trong tay chỉ là một con số không, vậy mà vẫn cứ Chúa Giêsu còn chỉ thác vào Chúa, Chúa Giêsu còn chỉ thác vào Chúa, Chúa Giêsu còn chỉ thác vào Chúa, cứ lẩm bẩm như vậy. Có khi người ta tưởng mình là không bình thường ấy, phải không? Hoặc là tưởng cái con này nó ảo tưởng.
Ai gọi con giật mình
nhỉ? Ảo tưởng, con mày xin lỗi, cơm không đủ ăn mà đó mà đi du học với du hiếc. Phải không? Có du học xuống Tây Ninh thì có. Đi Mỹ thì đi Mỹ Tho. Phải không con? Cỡ đó thôi, Mỹ Tho hoặc là Tây thì Tây Ninh. Chứ làm gì mà có chuyện Mỹ American thực sự như thế được. Vậy mà Chúa lại làm. Chúa làm để cho chúng ta thấy được rằng là chứ như trong bài tin mừng cái tiệc cưới, làm sao mà những người mù què câm điếc mà hy vọng rằng được mời vào dự tiệc cưới, thấy không ạ? Trong khi đó những người giàu sang phú quý quyền cao chức trọng thì kẻ thì từ chối, người thì khước từ, những lý do rất là trần tục. Tôi phải đi thăm vườn, tôi phải đi coi nhà, tôi phải đi coi ram, coi mắt, tôi phải đi khánh thành, tôi phải đi khai trương nhà mới, đủ thứ hết. Những cái lý do hết sức là trần tục, hết sức là trần thế, mà họ quên được một cái, quên cái điều là tất cả những cái đó sẽ không có giá trị gì cả, vì những cái đó nó phải bỏ lại hết khi mà họ về cõi đời sau. Mà cái cõi đời sau ấy, Chúa đang mời gọi họ ngay từ cõi đời này là đừng quá bận tâm về của cái đời này. Tiên vạn các con hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Chúng ta thấy đúng như cái lời Chúa nói với người chị em này, mọi sự người sẽ ban cho sau. Tiên vạn hãy tìm nước Thiên Chúa trước. Cô này có đủ lý do để nói rằng con bận lắm, con không đi đọc kinh được không? Được. Nhưng mà người giàu có không thể nói rằng tôi bận lắm, tôi không đi đọc kinh được. Thấy không? Người có đầy đủ mọi sự không thể lấy lý do rằng tôi không đi đọc kinh được. Nhưng mà thấy ngược lại là toàn là những cái người mà đau khổ, những người khô rách áo ôm, những người nghèo đói, nghèo túng, nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, những người cơ hàn, thì họ tìm đến với lòng thương xót của Chúa. Họ khao khát được vào nước của Thiên Chúa. Họ đứng ở ngoài làm sao họ dám nghĩ tới là họ được, xin lỗi, đứng ở ngoài cửa ngó thôi cũng đã là may lắm rồi. Ngày xưa còn bé tôi thấy có những đám cưới họ tổ chức ca hát, mình thèm lắm mà ai cho vào, cho nên thằng bé chỉ cứ đứng ở ngoài nhìn vô, thấy nghe thấy ca sĩ nó hát là thấy sướng rồi, thấy không, sướng lắm rồi mà mơ cũng chẳng được vào. Mà tự nhiên bây giờ cái ông chủ ông ra bảo này, mời mày vào đây, ngồi đây gỗ gỗ nhất, ai ngờ, phải không, quá lạ đi, ai mà ngờ mà được như thế đó. Vậy mà đó, vì con bé này coi vậy nó nghĩ là nó được đi du học không? Đấy, cha hỏi con, có bao giờ con mơ cái chuyện đó là sự thật không?
Dạ không.
Hả?
Dạ không.
Với hoàn cảnh gia đình của con, bố chết như vậy, còn mẹ như vậy, hoàn cảnh khó khăn như vậy, có bao giờ con nghĩ đến việc là con được đi du học không?
Dạ, không có.
Vậy thì khi mà con được như vậy thì con thấy rằng đó là ơn của ai ban cho con?
Dạ, của Thiên Chúa ban.
Hả?
Dạ, của Thiên Chúa ban cho con.
Của Thiên Chúa ban cho con thôi. Cho nên là mai con đi thì cha chả có gì mà tặng con, cha chỉ có những cái món quà này cho tặng con ở đây, làm hành trang cho con lên đường, luôn luôn giữ lấy lòng thương xót của Chúa nha. Đây là đấng mà đã thương đến ba con, cứu ba con, thương đến mẹ con, thương đến anh em con, và nhất là thương đến con. Đừng bao giờ sang đó rồi thì bạn bè, rồi ham vui, ham chơi, rồi thì lao vào chuyện vật chất thế gian, bên đó nó nhiều hấp dẫn hả, và bên đó người ta không có thời giờ người ta đi lễ, và con cũng dễ bị cuốn vào cái đó. Hãy nhớ rằng ơn phúc Chúa ban cho con ngày hôm nay để đừng bao giờ con xa lìa tình yêu của Chúa. Đây là tâm thư lòng nhân hậu, giữ lấy để mà đọc kinh nguyện hàng ngày. Đây là chuỗi tràng hạt mân côi, và cũng là chuỗi lòng thương xót Chúa. Cha tặng con vừa đeo cổ vừa đeo tay, con quên cái này, Chúa lắm cổ cái kia. Rồi, đây là cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, được chưa? Hai cuốn, là con cầm sang đó nha. Rồi, con có thể là gửi tặng những bạn chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, và hãy nói với họ rằng đây là những món quà quý nhất mà nhờ, chính nhờ những cái này mà tôi có được ngày hôm nay, nhớ không? Nhớ không con? Nhớ không?
Dạ con nhớ.
Rồi chúng ta chúc mừng tạ ơn Chúa. Con này con. Một bữa tiệc, Chúa mời những cái người mà họ không bao giờ họ nghĩ rằng họ có thể được cái điều đó. Cũng như những người mù què câm điếc, họ chả bao giờ họ nghĩ rằng họ được mời vào dự tiệc cưới của nhà hàng 5 sao White Palace hoặc là Continental hoặc là cái gì đó. Không bao giờ nghĩ tới. May ra thì ra cái quán cóc bên đường người ta cho ăn là mừng lắm rồi. Phải không ạ? Như anh em chúng tôi ngày xưa mà muốn ăn mừng cái gì đó thì nghèo mà làm gì có. Hồi đó là sinh viên đang học ở Đại Chủng Viện, cứ đạp xe đạp đi. Thì hôm nào mà để dành tiền được á, mà có bổn mạng hay là sinh nhật thằng nào đó, chắc là sinh nhật thì hồi đó chưa dám nghĩ bột mặn may ra gì, may gì ra. Ngồi cái quán cóc, mỗi thằng một ly nước mía, lại chua thì nó sướng biết là chừng nào. Cứ hút vào cái nước mía nó cứ rớt vào cuống họng ngọt suốt thì ngọt lắm cơ. Thì nó chỉ mơ được một ly nước mía thôi. Mà bỗng đùng một cái người ta mà đưa mình một ly nước cam vắt rồi một gì đó mà nó sướng vô cùng. Thế thì chúng ta thấy được rằng mình, mỗi người chúng ta là những cái con người mà mình không dám mơ, không dám ước, không dám nghĩ gì cao xa cả. Ấy vậy mà Chúa đấng giàu lòng thương xót lại đến mời gọi ta vào dự cái tiệc cưới, vào dự bữa tiệc cưới là mời gọi ta vào trong đại dương của lòng thương xót. Nếu mà ta từ chối, có những người từ chối khéo và có những người từ chối thẳng thừng, và thậm chí là bắt những cái người gia nhân của ông chủ mà giết đi, ta thấy không? Có những con người họ đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chớ, mà họ còn mạ lị, họ còn chửi bới, có khi còn bắt bớ, đe dọa những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chuyện đó ngày hôm nay vẫn đang xảy ra. Không chỉ là chuyện của dụ ngôn Đức Giê-xu nói ngày xưa, mà dụ ngôn ấy vẫn còn ứng dụng trong mọi thời ngày hôm nay, cho đến khi mà có một trời mới, đất mới xuất hiện. Cho đến khi là mọi sự nó vào chung kết hết thì mới chấm dứt cái tình trạng là con người được tự do đón nhận hay là khước từ lòng thương xót của Chúa. Chúa mời, Chúa gọi, Chúa năn nỉ, Chúa khao khát, Chúa tha thiết, Chúa đợi, Chúa chờ. Nhưng mà vẫn cứ tôn trọng cái tự do của con người. Vì nếu mà không có tự do thì không còn tình yêu, không còn lòng thương xót. Nếu mà anh chị em bị dí súng mà vào trong này, đóng cửa chặt cửa lại mà nghe tôi giảng ấy, được không? Được không? Có nghe được không? Có thấm không? Không. Thôi thôi ông ơi, ông nói lại anh nói gì, cái gì cũng nhất trí hết, ông cho tôi về, tôi đói lắm rồi, tôi sợ lắm rồi. Lúc nào mình lúc mà anh chị em có hallelujah không? Đứng bên cạnh nó dí cái dao vào bụng mình, hallelujah, hallelujah. Thì chúng ta thấy như vậy thì còn gì là tự do. Mà anh chị em thấy những có những người lặn lội từ mãi ở ngoài Bắc, có khi từ bên Úc về, có khi từ bên Mỹ về, rồi có khi từ mãi với tỉnh thành nào đó, họ khao khát, họ đến với lòng thương xót của Chúa. Trong khi đó lại cũng có những người ở ngay bên cạnh đó, nhà bao nhiêu tầng, bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu là xe hơi, bao nhiêu là nhà lầu, nhưng mà đến nói với họ về lòng thương xót, họ dửng dưng như là bánh chưng ngày Tết. Gọi là dửng dưng như bánh chưng ngày Tết. Nhìn bánh chưng ngày Tết không thể tha thiết gì cả. Chứ nhìn về lòng thương xót của Chúa, họ bảo ôi trời ơi, không có và tôi cũng làm được. Có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Thôi đi chỗ khác chơi, không đi chó cắn bây giờ. Chúng ta thấy không? Đó, nó đau khổ như vậy chứ. Đau khổ như vậy đó. Có những cái người mà họ được nhận biết bao nhiêu ơn lành của Chúa mà họ không có nhận ra. Họ không có nhận ra mà họ dửng dưng. Không những dửng dưng mà lại còn chống đối, là còn bắt những người gia nhân đấy, bắt những thừa sai đem đi mà giết. Đừng có giỡn mặt. Đừng tưởng rằng là Chúa không có mắt. Đừng tưởng rằng cán cân công lý nó bị mù. Trong tin mừng nói rõ, ông chủ nghe như vậy thì làm cái gì? Sai người đi chu diệt hết tất cả những người ấy và thành quách của nó. Đấy là giờ của sự công thẳng. Bây giờ Chúa cho chúng ta được hưởng cái giờ của lòng thương xót, đi năn nỉ, đi kêu mời, đi kêu gọi đủ cách hết. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà con người cứ cứng lòng, cứng cỏi thì Chúa sẽ sai người đến mà tiêu diệt họ và cả thành quách của họ. Này thì nhà lầu à, này thì xe hơi à, này thì biệt thự Phú Mỹ Hưng à, này thì à. Lúc đó vào nơi khóc lóc mà nghiến răng. Lúc đó trễ rồi, giờ của sự công thẳng. Cho nên Chúa cho chúng ta có thời cơ giờ đủ, Chúa cho chúng ta có tất cả những điều kiện đủ mà ta không làm, không theo, không nghe, không nhận, thì lúc đó chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái sự cứng lòng, cứng cỏi, cứng tin của mỗi người chúng ta. Đó là sự tự do, và đó là cũng là cách biểu hiện lòng thương xót. Vì lòng thương xót, vì tình yêu không thể ép được, ép dầu, ép mỡ. Ai mà nỡ ép duyên. Cho nên anh chị em đến đây là vì tình yêu của Chúa thúc bách mình, thu hút mình, kéo mình đến. Và mình thấy được rằng, trời ơi, được ăn bữa tiệc này ngon quá. Bữa tiệc của lòng thương xót Chúa đậm đà quá, nhiều hương vị quá. Và chúng ta ra về. Ra về làm gì? Ra về làm gì? Thường ấy thì người ta cái máu ích kỷ ấy, là chỗ này rẻ, chỗ này ngon. Ra về có nói không? Không, nói sợ nó hết. Cho nên mai mình kéo đến mình ăn nữa. Nhưng mà mình đừng có nói cho đứa nào, chỉ nhóm mình thôi. Chứ bây giờ mà vừa hàng vừa rẻ vừa ngon thế này á, mà mình bão ra cái nù nó kéo đến là hết sạch lấy gì mà mày mốt lấy gì ăn. Cho nên là chúng ta thấy mình, con người mình ích kỷ ấy, làm ăn buôn bán cái gì cũng vậy. Cái gì mà ngon, cái gì mà rẻ là bỏ mình giấu đi. Còn thứ mà không còn ra cái gì ấy, thì mình đi mình nói cho nó xong. Thì đến với lòng thương xót của Chúa, ta lại được Chúa biến đổi cái đó. Biến đổi cái ích kỷ đó. Là Chúa mở lòng của mình ra. Mở trí mình ra để mình hiểu. Mở lòng của mình ra để mình yêu. Khi mình hiểu, khi mình yêu rồi, thì lúc đó tình yêu thúc bách mình ra đi và mời gọi lôi kéo này đến đi. Trời ơi, ngày xưa tôi không ra cái gì hết mà bây giờ tôi được như thế này là do lòng thương xót của Chúa. Ngày xưa cô bé lọ lem này học lớp mấy trường làng, có bao giờ nghĩ được đi du học nước ngoài không? Có không? Thì con đi con nói với mọi người bên kia đó, nói với các bạn của con đấy. Đó, tôi cô bé lọ lem này, con nhà nghèo, bố chết này, mẹ vất vả này, lao động cực khổ, uốn thúng bánh mẹt này, bây giờ tôi được như thế này đấy. Là gì? Là do lòng thương xót của Chúa. Cô bé lọ lem phải đi nói cái điều đó cho mọi người. Thấy không? Chứ không phải là sang đó rồi mình lại bắt đầu lao vào quên hết tất cả. Quê hương đất nước của mình, quên cả mẹ, quên cả anh, quên hết tất cả. Rồi mình chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng, chạy theo thú vui sắc thịt. Chết ngay. Chết ngay. Có một lúc nào đó Chúa sẽ chu diệt hết tất cả. Nhớ. Nhớ dùng. Vì vậy mà anh chị em mình được cái ơn đó rồi phải ra đi. Này, đến đây, đến đây, đến đây. Tôi nói cho mà nghe, tôi nói cho mà nghe. Tôi kể cho mà nghe câu chuyện này. Đã lắm, hay lắm. Rồi cô bé kia, đó con đó. Chúng ta mời cô bé ra kể cái chuyện của cô ra cho mọi người nghe như thế nào. Chúng ta cho chẳng có thể gặp cô bé đó. Rồi, con đã giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì và con được ơn Chúa ra sao.
Dạ, con tên là Tiên, con 28 tuổi. Thì con nhà con ở dưới quận 12, dưới xứ Lạc Quang á. Thì trong mới sáng nay thì con cùng với hai người bạn khác là vừa phỏng vấn và đậu kết quả du học. Thì trong du học Mỹ, dạ, thì sáng nay. Thì cái hoàn cảnh của tụi con.
Chúc mừng bạn cái đó.
Cái hoàn cảnh của tụi con thì nó hơi khác chút là, thứ nhất là ba đứa tụi con là vô tình là một người bạn thôi, nhưng mà tình cờ đến do ý Chúa, tình cờ đến và gặp nhau và cùng có mục đích là muốn đi du học để mà thay đổi, có một cái sự thay đổi cho trong đời của mình. Thì ba người cũng lớn tuổi, nói chung là con 28, thì một bạn 29, một bạn 26, thì
nữ hết
và chưa lập gia đình, có đạo, dạ. Thì đối với Mỹ thì nếu mà đi du học với cái tuổi lớn và chưa lập gia đình thì họ rất là nghi ngờ và họ sẽ không có cho được cái việc này. Thì tụi con thì nói chung khi mà thực hiện cái việc đi du học thì cũng rất là lo lắng và cũng có cảnh là nhà cũng không có gì khá giả, tất cả tụi con phải tự lo hết. Là bên đó tụi con cũng không có người thân và tiền bạc tụi con phải tự đi làm, tự kiếm tiền mà lo trang trải cái việc học. Thì đó là rất là khó khăn, và cũng như là chi phí điều kiện để mà đủ điều kiện để mà đi du học cũng khó. Tụi con phải tìm đủ một cách để mà làm sao đáp ứng được mà yêu cầu của bên họ đưa ra. Thì đó là những cái khó khăn mà tụi con phải trải qua ban đầu. Thì tất cả mọi người rất là lo. Và nhưng mà thật sự cũng giống như là ý Chúa đến là vô tình mọi người được gặp nhau. Và tụi con là tự nhiên là nghĩ ra có được một cái đường lối, một cái cách để mà thực hiện công việc, để mà làm hồ sơ thì rất là nhanh. Thay vì mọi người đã đi làm cho không ba công ty dịch vụ thì rất là mất tiền. Thì tụi con là được tự nghĩ ra cách và tự tìm kiếm thông tin, tự làm hết mất cả. Thì rất là chi phí rất là rẻ. Thì tụi con khi mà làm như xong như vậy, tụi con cũng có hay nghĩ là một là mình nếu mình đậu thì đó là sự rất là may mắn và do ý Chúa giúp tụi con. vì chi phí rẻ và nó được đậu mình sẽ đạt được ước nguyện của mình. Hai là nếu mà chú muốn chúng con ở lại thì coi như là chú con giúp cho con nhẹ gánh được cái gánh nợ, là vì tất cả tiền của con đều vay mượn hết. Vì nếu mà làm được với số chi phí số rất là thấp nhưng mà mình rớt thì mình cũng không phải quá lo lắng để mà trả nợ cho những người khác. Đó là những cái ý mà ơn mà chú đã giúp cho con. Thì trong quá trình và thời gian tụi con làm rất là gấp, trong vòng có 2 tháng từ lúc bắt đầu cho đến khi mà đạt được kết quả phỏng vấn chỉ được 2 tháng thôi. Thì trong cái thời gian mà khi mà nộp hồ sơ cho trường á, thì cái thời gian tại vì tháng 10 tụi con đi, nhưng mà trong buổi đầu tháng 9 thì tụi con mới biết thông tin của trường đó là có thông tin như vậy. Thì tụi con gỡ qua thông tin cho trường, mà sau trường chưa có trả lời là 2-3 ngày, tụi con vì không biết như thế nào tại vì sẽ không kịp đợt phỏng vấn. Thế là nhờ ơn gọi cầu nguyện thì trường sẽ tiếp bản, nói chung trường cũng phản hồi lại và cũng trả lời tụi con là tụi con sẽ đi được. Thì trong thời gian đó thì tụi con luôn luôn lo sợ và luôn luôn cầu nguyện. Thì đến ngày hôm nay kết quả là sáng nay 3 đứa đều được đậu và tất cả là rất là vui. Và khi mình nhờ ơn á, là khi mà tụi con phỏng vấn là không có run. Thật sự là khi mà trước giờ mà mọi người khi mà tham gia một cái gì đó run, tại vì nó quyết định một quan trọng cuộc đời của mình và tương lai của mình. Thì tụi con giống như nhờ cầu nguyện, nhờ ơn Chúa Thánh Thần sau sáng thì tụi con không cảm thấy lo sợ, cứ giống như là hơi phó thác. Chú muốn cho con đi đâu hướng đi thì nếu thì chú con đậu, còn nếu muốn chúng con ở Việt Nam ở lại làm thì coi như cũng sao, đó là ý Chúa. Thì sáng nay thì khi mà phỏng vấn xong thì con ra trước, thì con ra con rất là vui, con chờ hai bạn kia xong. Thì khi mà thấy hai bạn kia vừa ra và đều vui mừng, là ba đứa nhảy ôm nhau và tất cả là vui và cảm ơn Chúa. Và sau nó sáng nay tụi con đều đi tạ ơn Chúa rất mẹ liền. Và đến chiều hôm nay thì con đến đây để nhờ cha để cảm ơn tạ ơn vì đã cùng cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện giúp chúng con. Thì mặc dù thì sắp tới thì còn rất khó khăn, nói chung không biết như thế nào vì tất cả tụi con phải tự lo, nhưng mà có Chúa giúp đỡ thì tụi con tin tưởng được sau này tụi con sẽ không còn bị gặp, nói chung Chúa sẽ không bỏ rơi tụi con.
Hallelujah. Thưa anh chị em, Chúa gửi đến cho chúng ta những cái hoàn cảnh nó rất là khác nhau. Như cô bé 20 tuổi kia thì vô tư quá sức, mà chính cái vô tư quá sức lại bù thêm cái bà mẹ lại cũng chú hồn thi ta vào chú để chú ta vào chú. Hai cái vô tư cái hồn nhiên nó gặp nhau và chú bảo hai mẹ con mày ngố ngố rồi được vào đây. Đúng không? Và tiệc cưới vào đây. Ngố chẳng biết gì cả, hai mẹ con khờ khờ dắt nhau đi ngó ngó. Ô tiệc họ làm cưới to quá, đứa con nó bảo mẹ mẹ này làm gì đi đám cưới đấy, vào được không? Mày cứ mà mơ hết. Thấy không? Người mơ hai người mẹ con đứa ròm ròm cái ông chủ thì cưới một ô hai cái mẹ này khờ khờ vui quá nhỉ, dễ thương nhỉ, vào đấy giúp mơ. Đó là chuyện tiệc cưới của hai cái mẹ con nhà quê á, hồn nhiên đưa sở chú đi thăm về. Nhưng mà đối với cô bé này 28 tuổi thì Chúa lại cho chúng ta thấy là những con người có suy nghĩ, có tự do, có trách nhiệm và nhất là có cái sự nỗ lực sử dụng những ân huệ Chúa ban cho mình. Không phải là ỷ lại, không phải là ỷ y, nhưng mà tận hết sức lực của mình mày mò tìm kiếm. Và vì là hoàn cảnh nghèo, ta nói là cái khó nó bó cái khôn. Nhưng mà đối với con thì cha nghĩ là không phải là cái khó nó bó cái khôn, nhưng mà cái khó nó ló cái khôn. Cha sống là như vậy, càng khó khăn bao nhiêu thì nó càng ló ra cái khôn bấy nhiêu. Chứ nếu mà cứ hồn nhiên con kia thì lúc mà gặp khó khăn là nó bị bó liền, mà Chúa biết tính nó như vậy là Chúa cho người đến giúp nó. Còn mấy cô bé này thì Chúa biết cái khả năng, cái nghị lực thì Chúa bắt phải tự chúng con, chứ không được bám vào cha, không được bám vào mẹ, không được bám vào ai. Mà như vậy là phúc cho con vô cùng, vì ở đây mà con dám đương đầu đủ nghị lực như vậy thì sang bên kia con cũng đã quen rồi. Như là Thánh Phaolô trong bài đọc 2, tôi đã, đây sẽ đọc cho chúng con nghe lại để thấy được Thánh Phaolô như thế nào. Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được, trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Theo Chúa là như vậy. Theo Chúa trong sự phó thác, không phải là lúc nào Chúa cũng cho mình ăn no, không phải lúc nào Chúa cũng cho mình là đi bình an, không phải lúc nào đi ngon lành như vậy. Nhưng mà cũng có lúc mình trợt chân mình té chứ, chứ đâu phải lúc nào cũng ngon lành như thế này. Cho nên Chúa nói rằng Phaolô nói rằng tôi đã tập cho biết no, biết đói. Trong mọi hoàn cảnh tôi đều trải qua được hết. Kinh Thánh nói khốn cho những người nào mà tuổi thơ, tuổi trẻ đó, họ không có trải qua những cái khó khăn, không phải là phúc đâu. Nhưng mà là cái khốn ở cái chỗ là không có trải nghiệm được, không có quen đương đầu với khó khăn. Cho nên là khi ra gặp khó khăn thì sẽ dễ bị vấp ngã, té và nản chí bỏ cuộc. Cũng giống như chúng ta thấy, xin lỗi những anh chị em ở bên nước ngoài về, thì vì mình ở bên kia mình ăn mọi thứ nó sạch, nó hợp vệ sinh, nó được sát trùng kỹ quá. Cho nên là cái cơ thể của mình, cái kháng thể cho mình nó yếu, nó không có lúc nào phải chiến đấu gì cả. Cho nên cái chất kháng thể trong con nó đâu phải đấu tranh với cái gì, vì đồ ăn vào toàn đồ ăn ngon, sạch, xanh sạch. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì đồ ăn nó đâu được sạch, có khi nó ngon mà nó không sạch, không hợp vệ sinh. Cho nên cái kháng thể mình tối ngày nó phải đấu. Hôm nay mà thịt gà vô có cái gì không, chắc là có mấy con sán phải đấu. Hôm nay thịt bò vô có gì không, chắc là phải có gì á, hành the lại phải đấu. Rồi kia vô thấy rau xanh quá mà sao nó tươi quá, chắc chắn tươi thật hay không, thuộc lại phải đấu. Cho nên cái kháng thể cho con người nó quen rồi, quen đấu rồi. Cho nên gặp cái sự khó nó đấu được. Vì thế mà chúng tôi ăn đồ ăn đi công tác xã hội bác ái, đi vào những vùng sâu vùng xa, đồng chua nước mặn rồi nước đục lâu, sông nhìn ra bên sông bảo muốn chốc mà ăn cơm thì phải nhắm mắt lại. Chứ bây giờ mà đi sông mà cứ mở mắt là chốc không dám ăn cơm, vì thấy nàng xuống chải tóc bên bờ suối, người đẹp xuống chải tóc bên bờ suối lấy nước đó ngày nàng gội đầu, xong rồi cũng lấy nước đó ngày giặt quần áo, xong lại lấy nước đó nàng đem vào ngày nấu cơm. Mình nhìn thấy mình bảo sao nó vậy, mà Chúa nuôi dưỡng con người ta mà nước nó cứ chảy qua đó, tới rồi nó đi chứ không phải nó ở nước không có tù, nước nó sông nó là lưu chứ nó không có đọng, cho nên là cái đục nó lại dơ nó lại trôi đi. Nhưng mà nhìn mình bảo sợ lắm, đúng không ạ? Nhưng mà Phaolô nói rằng tôi tập cho biết no, tập cho biết đói, tập cho biết chịu đựng mọi sự. Và Phaolô xác tín rằng tôi chịu đựng được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi chịu đựng được trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Vì thế mà đối với con ba đứa, đứa 28, đứa 29, đứa 30, 26, cái tiêu chuẩn là khó rồi. Cái tuổi này mà đi du học bên Mỹ thì nó sợ thì con trốn ở lại, mà lại độc thân nữa thì mày kiếm chồng bên Mỹ rồi còn đâu nữa. Thấy không, nó gật thế không, họ sợ lắm, không cho tôi đi rồi coi như mất chắc. Và nữa lại là nghèo như thế này, đâu có cái gì bảo lãnh để ở nhà, thường là mình phải có cơ ngơi ở nhà để bảo đảm rằng mình sẽ quay trở về, ít nhất là phải 3 tỷ hoặc là 5 tỷ trở lên. Còn này may ra nhà được nhà rách bán được, may được 300 triệu không biết có được hay không, thì chẳng có lý do gì để mà tiếc nuối cả. Cho nên cái khả năng mà đi rất là thấp, rất là thấp. Rồi thứ hai nữa là không nhờ dịch vụ nữa mà tự mình lo, vì nhờ dịch vụ rất là tốn kém. Đi được cũng phải trả tiền mà không đi được cũng phải trả tiền. Cho nên bạn ấy chọn một cái lối là liều, tín thác vào Chúa là như vậy. Nếu mà Chúa cho đi được thì con tạ ơn Chúa. Mà nếu mà Chúa không cho đi, có nghĩa là họ không chấp nhận, thì ở lại cũng vui vẻ. Vì ít nhất là mình không phải trả cái tiền dịch vụ nó quá cao, khỏi phải nợ nần, cũng nợ chút xíu. Còn hơn là rớt cái nợ tiêu luôn. Có nhiều người bán nhà bán cửa đi để mà cho con đi du học, cùng nó rớt. Chả ơi gì ra đường ở, chúng nó sao mà liều quá, phải không, liều quá. Liều thì liều vừa chứ một liều 37 cũng liều kiểu đó nguy hiểm quá. Vì một đứa bắt cả nhà ra ngoài đường ở thì đâu có được. Chứ đâu có bảo mình liều kiểu đó. Tín thác không nghĩa là mình liều. Liều theo nghĩa là mình thách đố Chúa. Đừng có thách đố Chúa mà bảo là tín thác không. Tín thác là lạy Chúa, con cố gắng hết sức của con trong cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho con, trong cái trí óc mà Chúa tạo cho con đã làm hết sức rồi. Thì bây giờ mấy bạn đi bình an, đi phỏng vấn, có nghĩa là được thì cũng tạ ơn Chúa, mà không được thì cũng hallelujah. Nó thoải mái, tâm thái nó thoải mái. Và chính vì cái tâm thái thoải mái như vậy thì đậu là cái chắc thôi, không thể rớt được. họ cảm thấy nó tự tin quá mà, và nó tín thác vào Chúa như vậy. Chúa bảo con này đã cố gắng rồi, nó đã nỗ lực hết sức rồi, tôi tội nghiệp nó, cho nó đậu. Và nó là người trưởng thành, nó biết suy nghĩ, rất nó tội nghiệp, thôi vào dự tiệc cưới đi con. Thấy không? Vào dự tiệc cưới đi. Cái con kia nó lơ mơ, con này nó đi cày. Nó cày hết chỗ này, hết chỗ kia để mà kiếm cái vé vào tiệc cưới. Nó vất vả quá mà ba đứa nó đứng. Sao có bao nhiêu tiền rồi vô đây dự tiệc cưới. Thấy tội quá, dép không có đi trên không. Đúng không? Mỗi được cái cặp kiếng. Vất vả quá, tội nghiệp quá. Chú cũng thương cái con hai, con hai mẹ con kia thì lại khác, chú lại khác. Thấy không? Con này là không có thể nữa, mà là có cái đầu rồi, có sự suy nghĩ rồi, có khả năng rồi, có trình độ rồi, rồi nhất là cái nghị lực mà Chúa ban cho mình. Với cái nghị lực đó rồi cộng thêm cái niềm tín thác vào Chúa nữa, thôi vào đi con, vào dự tiệc cưới đi con, rồi vào đây. Rồi ba bạn phải không? Rồi cho gửi. Rồi. Khoan thiệt thì tiếp. Rồi cho gửi tặng cho tụi con nhé, ba bạn nhé. Rồi đây là những món quà của lòng thương xót Chúa. Mấy con đi và mấy con đem hoa trái về. Không phải hoa trái là về ba đứa kiếm bàn chồng Việt Kiều đưa về. Nhưng mà ba đứa kiếm 300 người đến với lòng thương xót của Chúa vào dự tiệc cưới. Dự tiệc của lòng thương xót Chúa, chứ không phải chỉ là cầm cái bằng cấp về, chứ không phải chỉ là cầm cái thằng đồng tiền về. Nhưng mà cái quan trọng là con đưa những linh hồn về với lòng thương xót của Chúa vào dự tiệc cưới của Chúa. Ba cái chìa khóa, hy vọng sang đó có xe hơi mà đi à, bé này nữa nhé. Rồi. Rồi bây giờ con có lời nhắn gửi chia sẻ với cộng đoàn.
Con chia sẻ xíu là thực tế con cũng không phải là đứa ngoan đạo, thật sự là con là đứa tội lỗi. Tại vì như cha biết, trẻ tụi con thì không có thời gian để mà đi lễ, cũng đọc kinh cầu nguyện thường xuyên, mà cũng tất cả như hội lần ngân sách thì là một điều quá xa lạ với tụi con. Vì với trẻ mà, thì hai bạn kia cũng vậy, thì con thì trong thời gian guồng quay thì con quên, có một đôi lần con quên Chúa, và một thời gian dài vừa rồi thì con cũng giống như là mất một phương hướng. Thì có một lần con đi xưng tội, thì lúc đó thì cha giải tội, cha có nói là con đừng có suy nghĩ nữa, con cứ nghĩ hoài ngoài cũng chả được gì, thì con cứ thử làm đi, cứ thử làm thì lúc đó Chúa sẽ tự đưa phương hướng cho con. Thì đó là xong. Thì vô tình thì khi mà nghe thông tin các bạn giới thiệu đi du học, thì lúc đó tự nhiên con nghĩ con có thử làm, giống như là Chúa hướng con để mà làm. Còn một bạn thì nếu như là đã bỏ qua Chúa, giống như là bỏ lễ rất là lâu rồi, là tại vì nhiều lần cầu xin và gặp nhiều rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ công việc, tình yêu cũng như gia đình, thì gặp rất là khó khăn. Đâm ra bạn bế tắc, bạn cảm thấy là bạn không tin, bạn cầu xin mà không được ơn của Chúa. Đâm ra bạn quên, bởi vì nó là thất vọng với Chúa, và như là giống như kiểu là trách móc và giận Chúa, và bạn không đi lễ, bạn cảm thấy là mình rất tội lỗi. Nhưng mà từ khi mà nhận ra và được hướng dẫn giống như là được hướng xót Chúa, cũng như là về có muốn ý định là muốn thay đổi, muốn sửa, thì bạn quay trở lại và ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện, cũng như là thường xuyên đọc đó, thì hôm nay đã được ơn. Còn bạn còn lại thì cũng hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, là ba mất từ nhỏ, thì mẹ có một mình mẹ thôi, mà ở dưới quê thì cũng chỉ là giáo viên nhỏ, thì bạn cũng tự lập ở đây, thì bạn cũng nói chung là cũng cảm thấy là mình không có phải là người thường xuyên sống đạo. Nhưng mà vô tình một lần gần đây là khi mà đi ngân hàng thì gặp một chị giới thiệu lòng thương xót Chúa cũng với cha đó, thế là bạn nhắn tụi con là ba đứa là cùng đọc kinh cầu nguyện, cũng nhắn tin mà xin cha ban ơn cho tụi con, cũng như là đọc lên mạng thì đọc cái muốn cho đời, những cái là bài chia sẻ của cha. Thì đó, thì từ bữa đến giờ thì tụi con cũng nói chung là cũng chịu khó, vì chắc cũng có thể là vì muốn được ơn đem ra nữa. thì đó, thì tụi con cũng muốn tóm lại ý là nếu mà mình khi mà không phải là Chúa bỏ tụi con, dù cho con có tội lỗi hay như thế nào, nhưng mà tụi con muốn quay trở lại, và thì Chúa, những đứa con hoang đàn thì Chúa sẽ không bao giờ về, thì Chúa cũng đón nhận tụi con và Chúa sẽ ban ơn tụi con. Thì con mong là sau đây chỉ là mới khởi đầu thôi, nhưng mà sau này còn rất là nhiều khó khăn nữa, thì những gì mà ơn Chúa hay những gì mà Chúa đã ban cho tụi con thì tụi con sẽ nhớ là ơn, và tụi con sẽ cố gắng để mà giữ được cái niềm tin và phó thác vào Chúa.
Thưa anh chị em, quá sức tuyệt vời. có khi người ta mừng, người ta vui quá, người ta quên mất mình là ai, mình là gì. Nghĩ rằng tôi được như vậy là đương nhiên, nghĩ rằng tôi được như vậy là do tôi giỏi, tôi khéo, tôi cố gắng. Nhưng mà cô bé này không có ngồi ở trên đỉnh vinh quang rồi rung đùi, nhưng mà nhận ra cái con người đích thật của mình, nhận ra cái ân huệ mà Chúa ban cho mình không phải là vì mình là người xứng đáng, nhớ, không phải vì mình là người đạo đức và là người tốt lành mà Chúa ban, nhưng mà mình là con người như là con vừa mới thú nhận trước bình minh, khô khan, nguội lạnh, tội lỗi gì ai chẳng có. Rồi nhất là đã trải qua nhiều khó khăn thử thách và đã không trung tín đến cùng, có những lúc bỏ cuộc. Nhưng mà con thấy rõ ràng là con bỏ cuộc chứ Chúa đâu có bỏ cuộc. Nó hay ở cái chỗ đó đó. Cái ông chủ mà chủ tịch cưới ông ấy công nhận ông ấy lì. Gặp tôi mời lần thứ nhất, mời ông lần thứ hai, thôi đóng cửa vào dẹp. Phải không? Hơi xích đâu mà đi mời mấy cái thứ đấy. Ở nhà có gì ăn không có đem gửi tủ lạnh. Thí dụ thế. Đi mời nó làm cái gì? Mời mãi. Mời lần hai lần thôi. Đã không đến thì chớ là còn mắng, còn chửi, còn nhiếc, còn móc, còn đánh đập mấy lính của tao. Coi chừng. Dẹp và đóng cửa hết. Từ nay cấm cửa thằng nào mà chết lòng. Thế không? Những cái đứa mà nó giàu có, nó trình độ, nó quyền cao, chức trọng như vậy mà nó còn không thèm vào, làm sao mà dám tin tưởng nổi mù què câm điếc, đúng không? Cô đồng ý với chào. Tôi gọi là trông mặt mà bắt hình dong chứ. Trời ơi, nhà lầu xe hơi vậy, mình mời khách dự tiệc cưới là mình xếp hạng là toàn những cứ VIP 1, VIP 2, VIP 3 chứ, phải không? Mà những cái cỡ đó mà nó còn không đến thì làm sao mà tin nổi cái đám kia. Mà loạn quạng cho đám nó vào là nó sơi không còn cái gì á. Không những nó ăn mà nó còn mang cả đĩa, cả bát vào trong nó đem đi sạch không còn cái gì. Sao tin nổi? Phải không? Anh chị em nghĩ có đúng không ạ? Đúng không? Và như vậy mình mới thấy được rằng ông chủ này, lòng của ông ấy quá lớn. Mà cái niềm tin của ông ấy đặt nơi những con người mù què câm điếc cái càng lớn hơn nữa. Nếu ông không yêu nó, nếu ông không tin nó, chắc gì nó dám vô. Đúng không? Đừng có tưởng là, xin lỗi, đừng có tưởng là những người nghèo họ là những người ham ăn ạ. Chưa chắc. Họ cũng có cái tự trọng của họ chứ. Tôi thấy nhiều khi những người nghèo họ còn biết tôn trọng cái nhân phẩm hơn những người giàu. Những người mà không có học thức, không có trình độ, không có bằng cấp, có khi họ còn biết sống đối xử với nhau có tình người hơn là những người bằng cấp cao, địa vị cao, chức tước này, chức tước nọ. Sống mà không biết đối xử với nhau như là một con người. Với con người, chỉ có tiền, chỉ có quyền, chỉ có chức trọng mà thôi. Chứ không có tình người. Cho nên những cái người mù què câm điếc ấy, như cô bé này đây, nghèo khổ như thế này đây, cũng biết tự trọng chứ. Chứ đâu có phải là mình có muốn bảo họ làm gì, cứ Phật đưa tiền ra là họ làm, chưa chắc đâu ạ. Phải không? Tôi thấy là có nhiều trường hợp á, như là các bạn thấy, cái em nó bán vé số đó, nó đưa vé số đến nó mời. Mình thì không muốn mua, nhưng mà nó mời quá. Thế thì mình đưa tiền cho nó mà không. Con đi bán vé số chứ con không đi xin tiền. Con phải là ăn mày. Thấy không? Mình đành phải lấy tấm vé số đó rồi trả tiền nó xong. Đây, chú tặng lại cho con tấm vé số này. Chúc con may mắn. Thì nó chịu. Đây là mình chỉ tặng nó tấm vé số. Biết đâu tấm vé số đó nó trúng thì nó thoát cái cảnh đời đi bán vé số. Cho nên Chúa tôn trọng cái nhân phẩm của con người. Không có phân biệt là giàu hay là nghèo, sang hay là hèn, trình độ trí thức hay là bình dân học vụ, đối với Chúa tất cả đều cần đến lòng thương xót của Chúa, đều cần được vào trong tiệc cưới, đều được cần được vào dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ là những người này, người nọ, người kia. Không, đối với Chúa tất cả chúng ta đều là những người cần được Chúa xót thương. Lời cuối con nhắn gửi những bạn trẻ ngày hôm nay, họ đang gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống qua kinh nghiệm của chúng con, để giúp cho họ vững niềm tin vào Chúa và vượt qua những thử thách ấy, con nhắn gửi các bạn.
Thì con chỉ nói chung con là một ví dụ điển hình cho cái giới trẻ, và thay đổi đây thì cũng mong là các bạn sau này Thì nói chung dù bận rộn như thế nào thì cũng mỗi ngày cũng một dành một chút thời gian thôi thì mình cầu nguyện, cũng suy niệm lời Chúa, cũng nói chung là nhờ ơn Chúa giúp để mình ban cho mình càng thêm sức mạnh, cũng như là vững tin thêm con niềm tin của mình, cũng như là thành công trong con đường sống của mình.
Hallelujah. Cảm ơn con nhiều. Đi bình an con. Mời bạn. Mời bạn lên đây. Rồi mời bạn lên đây. Rồi chúng ta cho một chẳng phải gặp gỡ bạn này. À, bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu đến và làm gì.
Con tên Thư, con ở California, 35 tuổi.
Làm gì?
Con làm cho chị của con văn phòng.
Làm văn phòng.
Kế toán.
Chị con đâu?
Chị con ở bên đó.
À, chị ở bên đó rồi. Rồi con chia sẻ cho mọi người là chúng ta thấy Chúa mời gọi mọi người, Việt Nam cũng như Việt Kiều. Và chẳng Việt Nam cũng như là Campuchia, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc gì đó, tất cả mọi người, mọi dân nước. Trong bài đọc 1, ngày ấy Chúa sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, thịt thì béo, rượu thì ngon. Ngài sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn niệm trải trên mọi khuôn mặt. Ngài cất hết tất cả, khăn tang là cái khó, là cái buồn. À, cái khó khăn, cái buồn tủi, cái buồn phiền, cái khóc lóc, ngày cất hết tất cả. Cái ngày mà trời mới đất mới xuất hiện đó, cái hình ảnh mà ngày mà trời mới đất mới xuất hiện, ngày người ta họp nhau lại từ mọi muôn dân nước rồi cất đi tất cả những buồn phiền lo âu sợ sệt, cái ngày ấy đã bắt đầu từ bây giờ. Khi chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng cất đi tất cả những cái lo lắng buồn phiền của anh chị em mình. Và Chúa quy tụ anh chị em mình lại, không phân biệt là Việt Nam, Việt Kiều, không phân biệt là giàu nghèo, sang hèn. Con chia sẻ cho mọi người con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào. Về công việc Việt Nam, con đi hoạt động bác ái từ thiện như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con biết lòng thương xót Chúa thì...
Con qua Mỹ qua năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, con qua năm có 15 tuổi.
15 tuổi, vậy là
20 năm.
20 năm rồi.
Dạ. Thì có nhiều người ở bên đó họ hay phát mấy quyển sách giống của cha đó. Rồi con lười đọc lắm. Chồng có một lần thì có một cha về nhà thờ, cha cầu nguyện. Chồng cái anh họ của con cái biểu đi vô cầu nguyện đi. Cái cha đặt tay lên đầu của con. Thì tự nhiên con té xuống. Con tự nhiên thấy một cái lòng cái dòng điện nó vô người, chồng cứ làm thấy khóc thôi. Chồng có ở đại bên đó thì cứ mỗi một cái ngày lòng thương xót Chúa thì có đại hội lớn lắm, thì con sẽ chở mấy bôi ba mẹ rồi những người cần thiết đi thì con sẽ chở họ đi. Lần này con về được đi theo bác. Thì tụi con có đi ra gặp Đức Cha Hợp rồi Đức Cha Kiệt cái gì giúp cho những cái người mà bị nhà nước bắt á.
Đi thăm những người bệnh, những người gặp những hoàn cảnh khó khăn. Rồi ok. Phong Cùi. Vâng.
Rồi hôm qua thì bạn của con ở đây thì là một thầy dòng thì cho con đi thăm các em mà bị khuyết tật và bị khuyết tật, rồi có những em bị bỏ rơi đó. Dạ. Thì lúc mà nhắn tin cho cha nói tới bệnh kia, con không có, hồi xưa con ở dưới quê con không biết trên thành phố đâu. Cha nhắn máy tính Bình Tân thì xa quá, không tới được. Thì con nhắn tin cho cha thì cha hôm nay thì ở đây Tân Bình, tự khách sạn của con gần đây. Thì bác hồi trước bác ở đây thì bác dẫn tới đây.
Dạ. Con chia sẻ cho mọi người về những ơn phúc mà con nhận được khi mà con biết lòng thương xót của Chúa. Trước khi mà biết lòng thương xót Chúa thì cuộc sống con như thế nào? Còn bây giờ thì Chúa biến đổi như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Thì hồi xưa thì con thì vẫn thì cứ bình thường, thì Chúa thương con vẫn. Còn bây giờ nếu biết lòng thương xót Chúa thì mình giúp người nghèo nhiều hơn. Dạ.
Rồi con có muốn nhắn gửi gì về những bạn trẻ ngày hôm nay, những bạn trẻ bên Mỹ cũng như bạn trẻ Việt Nam, khi mà con đã nghiệm ra được rằng là tôi biết đến lòng thương xót của Chúa thì tôi phải thực hành lòng thương xót. Cái điều mà con đang làm đó là ngày xưa tôi chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Đi làm có tiền, có nhiều người nói thưa cha con chẳng làm gì tội lỗi cả. Con đi làm có tiền thì con tiêu tiền của con, mồ hôi nước mắt của con. Cho nên là con hát karaoke, rồi con đi shopping, rồi con đi ăn, con đi nhậu, con đi phung phí bài, con đi casino nữa. Con đâu có lấy tiền của ai. Và họ cảm thấy rằng như vậy là chẳng có tội lỗi gì cả. Mà tôi nói rằng vậy thì giờ mà thay vì con đi ngồi casino, thay vì con đi nhậu như vậy biết bao nhiêu tiền. Con có nghĩ đến là con vừa mới ăn xong một tô phở, có một đứa bé nó lại nó lấy cái tô phở, nó húp hết cái nước thừa còn lại, con thấy nghĩ sao? Hả? Con nghĩ sao? Rồi con thấy rằng là một chai rượu của con là 500 đô. Có hai đứa ngồi uống làm một chai rượu hết 500 đô. Trong khi đó là cái lương tháng của cả gia đình ấy, một tháng sống ấy, mà 500 đô không có, mà 10 người ăn. Trong khi đó 10 người ăn một tháng bằng 2 người ăn một giờ, con nghĩ sao? Con không thấy có tội à? Hay con không thấy lương tâm con ấy nấy à? Đó chính là cái điểm đó là Chúa có nhiều cách để biến đổi. Với người bạn này thì bây giờ con nghĩ đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Chúa đụng, Chúa sờ chạm đến con. Con khóc vì thấy Chúa thương con quá. Mà để đáp lại tình thương của Chúa, Chúa bảo là ta không cần con làm gì cho ta. Vì những gì con làm cho người khác, nhất là những người bé mọn, nhất là con làm cho chính ta. Con nhắn gửi gì với những người bạn trẻ ngày hôm nay để họ biết mở lòng ra với những người khác?
Thì con muốn các bạn nếu mà có thời gian thì lên website của cha, trong đó họ sẽ học được rất là nhiều. Thì con ở văn phòng thì anh chị em của con thì mấy con không có nói giỏi, thì con cứ mỗi lần con mở lên cứ ai nghe được nghe. Tới ba giờ thì cái điện thoại của con cứ kêu, lúc mà con làm việc thì cứ mở vậy thôi. Thì nếu mà trong đó họ vừa đọc, nếu mà con có thời gian thì con đọc theo, không thì cứ đó vừa cho mọi người nghe, ai tới văn phòng cũng nghe hết.
Hallelujah. Cảm ơn con nhiều nha. Thưa anh chị em, đó là cách mà chúng ta loan truyền, mời gọi người ta đến dự tiệc cưới. Người ta đi dự tiệc cưới và đi đến các ngã ba đường phố, Chúa nói với người gia nhân. Còn cô bé này thì cô ấy vào trong ngay chính văn phòng, nơi mà người ta làm việc, làm việc đầu óc nhiều thay vì làm việc tay chân. Thì mở ra không nói được, thì mình có nhiều cách. Mình dùng những phương tiện truyền thông Chúa ban cho mình để mình loan báo. Mình, ai mà nói được mãi thì có đĩa đây, có máy đây, có sách đây, rồi sách thì đọc, đĩa thì nghe, video thì xem, vừa nghe vừa nhìn vừa đọc, có đủ mọi cái phương tiện để mời gọi người ta đến dự tiệc cưới, mời gọi người ta đến với lòng thương xót của Chúa, bơi lội ở trong cái lòng thương xót của Chúa như là dự tiệc cưới. Thưa anh chị em, tức là như là dự tiệc cưới. Và khi mà chúng ta thấy được rằng là mình vào dự tiệc cưới như vậy, chắc là cái đoạn kết của bài tin mừng ngày hôm nay nhiều người cứ thắc mắc tại sao mà đi ra ngoài mù què câm điếc gì đó mời vào hết. Rồi ông chủ ông mới đi một vòng, ông thấy bỗng có một người này sao không có mặc áo cưới, hả? Sao không mặc áo cưới?
Vì không có đồ cưới.
Không có đồ cưới. Thường thì người ta bị dừng lại chỗ đó, bị kẹt là thế cha tin mừng, con thấy khó hiểu quá, vì đã mù què cơm điếc mà làm gì có áo cưới. Phải không? Mấy bà mấy cô mà bây giờ muốn, tôi thấy khổ, dự tiệc cưới đã có bao thư để mừng là một chuyện rồi, lại còn cái khó khăn hơn là phải đi sắm cái áo để mà mặc đi đám cưới. Tôi nói mày mới mua tháng trước mà mày mua gì nữa. Bảo cha ơi, không nhẽ tháng trước con đi đám cưới con mặc áo này, rồi tháng này con đi cũng mặc áo đấy, nó bảo mày có một cái áo à? Khốn khổ là như vậy. Cho nên lại phải đi sắm cái áo, mà có khi cái áo nó còn mắc hơn là cả cái tiền mừng. Thế không, mỗi lần mà nhận được cái thiệp cưới thì chua rồi. Giê-xu má, thở giống như thở hắt ra. Chúng tôi hân hoan báo tin vui rồi thì đọc, chúng tôi hân hoan chia buồn với chị vì đứa nó cầm tháng này 4 cái đến tháng 12, sợ nhất là mùa cưới phải không? Dạ ơi, tháng này đói rồi. Sao đói? Cuối năm tiền thưởng đâu hết, 6 cái thiệp lấy đâu mà thưởng. cứ nhận đến cái thiệp cưới là đâm lo. Hay là bây giờ người ta nhận cái thiệp mời ăn sinh nhật hay là ăn tân gia hay cái gì người ta cũng lo. Lo vì phải mừng, nó kẹt là chỗ đó. Hóa ra nó lại trở thành một cái chuyện mất vui rồi. Thế cũng còn là cái sự hiệp thông chia sẻ nữa. Nhưng mà là một cái cuộc kinh doanh trao đổi. Lần trước mình con mở ra sổ coi lần trước ở nhà nó mừng mình bao nhiêu. Có phải không? Mình bao nhiêu, đó là mình đi lại bấy nhiêu. Gọi là hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại. Nhưng mà ném vừa vừa mình ném hòn chì nặng có lỗ con. Mà mình ném hòn đất nó ném đi mà mình lại không có hòn đất. Mình lại hòn bùn mình ném lại nó coi thường. Thế thì hóa ra nó không còn là cái sự trao gọi là chia sẻ nữa. Nhưng mà chỉ là cái trao đổi kẻ mua người bán. Buồn chứ, phải không? Nhận cái tân gia. Nhưng mà cũng có những cái người ấy, nó có hai cái như thế này. Là cái người mời, nếu mà thật lòng thì họ không nghĩ rằng mời để mà lấy đồ mừng. Ví dụ nhà tôi mừng làm tân gia chẳng hạn, nhà nào cũng đến trèo hết gì đó mừng tân gia rồi gì xin Chúa chúc lành cho nhà này, biết trèo đâu bây giờ. Biết cái nhà tôi đang là cái nhà ngon lành trở thành cửa hàng bán ảnh tượng. Phải không? 10 người trèo mà không trèo không được, nhắc về sao bây giờ. Nghe đi bán nó bán không xong, đi tặng người khác mà lỡ tặng người khác cái người nó đến bảo tao thấy cái này quen quen. Như là vợ chồng tao mới tặng cái nhà người bên kia mà sau giờ sang nhà mày bây giờ nó cũng khó chứ đó. Chị em thấy không? Trên khi mình sống mà không có thật lòng á là nó thằng nặng lòng lắm, rất nặng lòng. Nhận được cái thiệp nào á mà càng hồng càng đỏ bao nhiêu càng lo bấy nhiêu. Mà màu tím cũng lo, phải không? Màu tím cũng lo, biết từ trước là bố mình chết nó đi bao nhiêu, bây giờ ông nội nó chết nhiều đi bao nhiêu. Cỡ bố chết thì bao nhiêu, cỡ ông nội chết thì bao nhiêu, khôn khổ vậy, phải không con? Làm cho người ta bây giờ nó nặng nề quá rồi. Nó hoàn toàn là xã giao, hoàn toàn là nghi thức, mà nó không còn cái nội dung, không còn cái tâm tình và không còn cái lòng ở bên trong nữa. Nó không còn tấm lòng bên trong nữa. Đấy, bây giờ mỗi lần mà nhận được cái thì lại lo. Nhưng mà cũng có thực sự có những người cũng có ý đồ là mình bây giờ đó là hai vợ chồng mình là đang không có vốn bây giờ phải làm cái tiệc cưới để kiếm vốn làm ăn. Cũng khổ vậy. Cũng kinh doanh cũng nghĩ tới cái đó mất ý nghĩa rồi, thế không ạ? Mất ý nghĩa rồi. Rồi cái người mà đi mừng thì đôi khi có những người thì thực tế là bây giờ vợ chồng nó nghèo thôi bỏ phong bì đi, thì nó cũng chỉ mong vậy thôi. Mà mình lại bảo bỏ phong bì, lỡ nó lại bảo mình là chỉ tiền thôi thì mình mua cái gì cho nó. Lúc mà mua cái gì đấy nó cầm, sao mà không bỏ phong bì cho nó dễ, gọn, lẩm bẩm ấy, mừng cái cũng vui lắm. Cảm ơn chị nhé, quả chị to quá, vừa mới bê quả to vào trong phòng, mẹ to rỗng tách chứ có gì cho mẹ phong bì xong. Cho cái phong bì nó sẽ ngon hơn. Hai bên đều nghĩ ngợi, mình đưa phong bì thì mình ngại, nó bảo mình là mày đưa tiền bạc giống như đi trả tiền cơm, thấy không? Không trả nợ không được. Mà cái đứa kia muốn nó đưa phong bì mà không dám nói, mà nó đưa cái quả cũng phải vui mừng, trời quả ngọt ngọt vô nhăn nhó, chú thôi mẹ mở ra toàn quả chẳng thấy phong bì đâu cả. Mai nó gửi tiền tiệc đến nó chết, tiền bia tiền rượu đến chết, về sao bây giờ? Chúng ta thấy không? Đó là riết con người ta sống với nhau nó không còn cái tình nghĩa. Nó bị đồng tiền nó chi phối hết. Nó biến mình trở thành những nhà kinh doanh hết với nhau rồi. Trở thành những thương gia hết rồi. Cho nên cái hình ảnh mà Chúa thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, Ngài cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm phủ trên mặt đất. Và người ta sẽ vui mừng hân hoan dự cái bữa tiệc đó. Ước mong rằng những bữa tiệc, bất cứ là bữa tiệc gì như chúng ta kể trong đầu bài chia sẻ, dù là tiệc cưới, tiệc liên hoan, sinh nhật, bổn mạng vân vân và vân vân, làm sao những bữa tiệc ấy phải thấm đượm tinh thần tin mừng là bữa tiệc hân hoan vui mừng của người ta, biết hiệp thông, biết chia sẻ với nhau, gọi là chung vui sẻ buồn. Cái niềm vui thì đến mà chung để cho nó thêm, còn nỗi buồn đến mà sẻ, tức là cắt bớt đi. Nỗi buồn bà bao nhiêu ký, cắt bớt cho tôi một ký, tôi đem về bớt cho, thấy không? Tự nhiên tôi cảm thấy nó vui hơn, hân hoan hơn. Và cuối cùng thưa anh chị em, hàng ngày, như là ngày Chúa Nhật, chúng ta vẫn được mời đến dự bữa tiệc ở đâu? Nhà thờ, trong thánh đường. Như là mấy cô bé lúc nãy đến chia sẻ đó, là các bạn cố gắng dù bận gì đi nữa hãy dành mỗi tuần ít nhất là một giờ, ít nhất là một giờ, để mà mình cùng nhau đến dự bữa tiệc cưới mà Chúa mời gọi chúng ta. Trong đó Chúa thiết đãi cho chúng ta hai cái món đặc sản. Thứ nhất là lời Chúa, thứ hai là mình Chúa. Lời Chúa và mình Chúa, ta đón nhận bữa tiệc đó. Và khi ta đón nhận lời của Chúa, ta được biến đổi. Ta lãnh nhận mình của Chúa, ta được nuôi dưỡng. Thì chúng ta cũng có gì để mà nuôi dưỡng nhau. Và chúng ta có cái gì ra về để mà sống như là Chúa sống. Để tuần sau ta lại quay trở về, này, tuần vừa rồi sao? Vui vẻ chia sẻ với nhau những vui buồn, sướng khổ. Rồi tuần nay chúng ta tiếp tục mỗi ngày biến đổi dần dần, mỗi ngày được biến đổi dần dần, cho đến lúc mà chúng ta cùng đến dự bữa tiệc trên thiên quốc trời mới, đất mới. Cái điểm mà cái áo cưới thì mình nhớ dùng một là đây là dụng ngôn, thì chúng ta đừng có dừng lại ở những cái chi tiết tỉ mỉ. Ý của cái dụng ngôn là chúng ta vừa mới nói rồi. Vậy thì người vào dự tiệc cưới, cái áo đây không phải là cái soire hay là cái veston, nhưng mà cái áo cưới đây là cái tư cách, là cái tâm hồn, là cái nhân cách, là cái cách sống của mình. Đã vào trong cộng đoàn lòng thương xót của Chúa thì phải có cái cách sống của những người con cái lòng thương xót. Tức là như bạn nói lúc cuối đó, là biết thực hành lòng thương xót, là biết sẻ chia, là biết cảm thông, là biết tha thứ. Vào đây mà còn hai đứa còn giận nhau thì không có áo cưới rồi, hiểu không ạ? Vào đây mà cứ ngồi ăn một mình, không biết bắt tay người bên cạnh mình là không có áo cưới rồi. Biết nhấn nút ra, vào nơi khóc lóc nghiến răng. Vào đây mà còn giận hờn ở nhà, chưa tha thứ cho đứa em ở nhà. Biến vào đây mà vẫn còn tính toán là ra về mình sẽ trả thù ai. Biến vào đây mà chỉ biết ngồi một mình ăn, không biết chia sẻ với người khác. Biến vào đây mà chỉ cười thôi, không biết khóc. Biến phải vui với người, khóc với người, biết cảm thông, biết chia sẻ với người ta chứ. Đây là những cái áo cưới mà ta không có thì biết. Vào đây mà vòng vàng đi công tác bác ái mà vòng vàng cứ đeo đầy tay vậy, làm cho những người nghèo người ta mặc cảm. Biết con có vàng có đeo kệ con, ra ngoài đường mà đeo. Vào đây đeo vừa vừa phải phải thôi, người ta nghèo như thế này mình cứ đeo còn là làm dấu thì còn làm dấu mạnh để cho cái vàng bò nó khua lên. Trời đâu có nóng đâu mà cũng dưới cái quạt, cái quạt cao rồi nè, để cho cái con tay mình lấp lánh dưới ánh đèn ấy, mấy cái hột nó chiếu chiếu. Biết cứ thấy là mình phải biết ngó trước ngó sau chứ. Cái giàu, cái sướng của tôi bên cạnh cái đau khổ, cái thiếu thốn người khác là một cái tội, làm cho người ta mặc cảm. Mà đẹp quá mà mình cứ lúc nào mày cũng nghĩ đến mày đẹp, mày ngồi bên cạnh đứa xấu, đứa nào biến đẹp biết. Tại vì Chúa ban cho mình cái đẹp, mình cũng phải biết giấu bớt đi. Đừng có nổi quá, hiểu không ạ? Nổi quá những người xấu nó làm nó sống làm sao. Chứ biết là mình đẹp, về nhà bôi nhọ vào. Em biết là đẹp rồi, nó còn đánh đú mọi thứ lên, một nước hoa nó rực lên, nó đi vào cả phòng mọi người phải ui chua thôi. Mùi thơm nước hoa rồi, cái đẹp nó lộng lẫy. Biết đi, để cho người ta sống mới chứ. Nổi năng quá rồi ai mà sống, ai mà theo kịp, phải không? Ai theo kịp. Cái mà tốt thì người ta ít bắt trước, nhưng mà cái xấu là người ta dễ lây lắm, thấy không? Đó, hôm nay thấy cái mẹ này vừa mặc cái áo này là cả phòng áo nó được hả mày? Được á ha. Thế là mày là cứ vậy mà tiền trợ bớt đi mua áo. nó dễ bắt trước lắm, dễ đua đòi theo cái phong trào theo mốt lắm, mà không có đua đòi xong đua đòi theo cô này đó, nó việt kiều đó mà nó mặc cái quần xà lỏng đó. Hiệu hiệu cái gì, thấy quần nên mua cái bên hông chợ lớn thì hiệu hiệu gì,
con đi với người đi thăm chạy cùi, nó đi thăm cô Nhi, nó ra mãi miền Bắc, cái đấy với người cùi nó xong bắt trước nó đi. Thế về cái là bắt đầu lên tour, coi là mình phải đi ăn ở chỗ nhà hàng nào, phải đi chơi ở chỗ nào, phải đi ở chỗ khác, và đi đâu cũng phải mặc cái gì cho nó khác, chứng tỏ mình là phải Việt kiều khác. Biết chúng nó biết đó, chúng mình thấy vào phải vào trong tiệc cưới là đó, cái áo cưới là như vậy, cái áo cưới là cái áo lòng thương xót. Nhớ bỏ cái áo ích kỷ ra ngoài giùm tôi cái, mau ra thay cái áo khác, đưa cái áo cao ngạo thay giùm tôi, đưa cái đôi giày cao gót 20 phân nó cao quá, đứng rồi những cái ngóc đồ lên mọi người cứ phải ngước mắt lên, thay giùm tôi cái, dép râu bẩn quá cũng thay luôn. Thế thì mình thấy rằng những cái mà nó không xứng hợp ấy, với con cái của lòng thương xót, thì bỏ nó ra ngoài, đừng đem vào phòng tiệc cưới làm cái gì, đừng đem vào trong nhà thờ làm gì, đừng đem vào trong thánh lễ làm gì, đừng đem vào trong những buổi chia cầu nguyện làm gì, đừng đem vào trong những chuyến đi công tác bác hay làm gì. Đấy, những cái ta bỏ hết đi cho nó nhẹ nhàng. Bỏ không?
Bỏ.
Bỏ không?
Bỏ.
Bỏ không?
Bỏ.
Bỏ thì đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa lưng. Đến với lòng Chúa xót thương, con thấy lo âu gần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền nguy con coi thường. Bỏ thác vào lòng Chúa xót thương, con là một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, hôm mùa Chúa đổ hồng ân, cho con được phần tiệc thánh, điều con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa,
Chúa Cha nhà.